Trưa nay chúng ta đã đọc những tin tức sau đây. Ngày thứ 55 chiến sự Ukraine, tranh bước sang giai đoạn mới. Bốn câu hỏi trong chiến dịch Nga tấn công Đông Ukraine. Và chỉ có hai cái tin đó thôi mà nó kéo dài tới 40 phút. Chiều nay chúng ta sẽ đọc tiếp theo những tin tức sau đây. Nga ra tối hậu thư mới ở Mariupol, yêu cầu hạ vũ khí. Ukraine công bố video phục kích đoàn xe Nga ở Mariupol. Thế giới nhìn về Mariupol. Những người mẹ Nga tìm con sau khi soái họ Moscow chìm. Ba Lan là nước dẫn dắt châu Âu sau khi Nga xâm lược Ukraine. Ba Lan sẵn sàng tiếp nhận điều trị ít nhất 10.000 binh sĩ Ukraine. Phương Tây tiến thoái lưỡng nan khi bơm vũ khí cho Ukraine. Đấy là những tin chúng ta, em nghĩ, chúng ta cần biết, cần theo dõi. Để rồi tiếp tục cầu nguyện với tất cả lòng chúng ta tin tưởng vào Chúa. Chúng ta đọc để thấy được là con người ta đang chiến đấu theo khả năng của mình, theo sự khôn ngoan tính toán của mình, theo sức lực của mình. Cả bên Nga cũng như Ukraine và phương Tây. Trước hết, theo trẻ online, Nga ra tối hậu thư mới ở Mariupol yêu cầu hạ vũ khí. Trong tuyên bố chiều 19 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh sẽ cho các tiểu đoàn dân tộc chủ nghĩa và lính đánh thuê nước ngoài đang cố thủ bên trong nhà máy luyện kim Azovstal ở Mariupol thêm một cơ hội nữa. Kính thưa các anh chị biết cơ hội nữa là cơ hội thứ mấy không? Thứ ba. Đây là lần thứ ba đấy các anh chị. Rồi xem họ có đầu hàng nhá. Rồi. Tất cả những người buông súng sẽ được bảo đảm sống sót. Bộ Quốc phòng Nga nêu cam kết trong tối hậu thư phát ngày 19 tháng 4. Nhà máy Azovstal nằm trong một khu công nghiệp rộng khoảng 11 cây số vuông, được Nga xem là ổ đề kháng cuối cùng tại thành phố Mariupol. Thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, hành lang nhân đạo sẽ chỉ mở với những người buông vũ khí và rời khỏi nhà máy Azovstal trước 14 giờ ngày 19 tháng 4 giờ địa phương, theo hãng thông tấn AFP. 14 giờ có nghĩa là 2 giờ chiều ngày 19 tháng 4 đấy các anh chị. Và em không nghĩ làm sao mà Nga cứ muốn người ta tờ ra tối hậu thư muốn người ta đầu hàng. Ủa, đánh không được à? Cứ phải bắt người ta đầu hàng. Sao hèn có vậy? Lạ lùng như vậy, đại cương mốc gì như vậy? Chỉ huy của lực lượng vũ trang Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ông Eduard Basurin cho biết quân xung kích của phe ly khai đã tiến hành một cuộc tấn công vào nhà máy này. Liên bang Nga đang hỗ trợ chúng tôi trong trận đánh này bằng pháo binh và không quân. Không có dân thường nào ở đó. Ông Basurin khẳng định như vậy. Tuyên bố này làm dấy lên lo ngại Nga và các lực lượng thân Nga sẽ san phẳng nhà máy Azovstal nếu qua thời hạn tối hậu thư. Đây là lần thứ hai Nga đưa ra tối hậu thư cho các lực lượng Ukraine đang cố thủ bên trong Azovstal hôm 17 tháng 4. Phía Kyiv tuyên bố các binh sĩ của họ tại Mariupol đã phớt lờ yêu cầu đầu hàng và sẽ tiếp tục chiến đấu. Đấy, 2 giờ chiều ở bên Mariupol, ở bên Ukraine, có nghĩa là 6 giờ sáng Cali. Vậy mà, cho tới bây giờ, mình đã tới 4 giờ chiều. Thì đấy, rõ ràng là phía Kyiv tuyên bố là họ phớt lờ, không có đầu hàng gì cả. Tiếp tục chiến đấu. Người đứng đầu Cộng hòa Chechnya thuộc Nga, ông Ramzan Kadyrov, tuyên bố sẽ giải phóng hoàn toàn Mariupol và chiếm được nhà máy Azovstal nội trong nay mai. Nay mai, rồi xem nhá. Ông nọ thì tuyên bố là khi mà chiếm được và nói là khoảng một tuần nữa thôi là chúng tôi chiếm hết. Bây giờ cả hai tuần rồi cũng chưa chiếm được. Tôi muốn làm hài lòng những người đang chờ đợi hòa bình và ổn định ở Ukraine. Ông này nhấn mạnh trên kênh Telegram chiều 19 tháng 4 như vậy. Nhà lãnh đạo Cộng hòa Trích Na tự nhận mình là một người lính của Tổng thống Putin và đã tham gia vào cuộc chiến của Ukraine từ những tuần đầu tiên. Không biết xấu hổ, bị Nga nó tấn công cho mấy lần, do đó bây giờ trở thành một nước chư hầu của Putin. Vậy mà vênh vang đi đánh hầu Putin mà cũng cho mình là hân hạnh lắm. Ui giời ơi, lính Trích Na với khả năng thiện chiến đã tham gia vào trận đánh ở miền đông Ukraine, trong đó có Mariupol. Thiện chiến cái mốc gì? Đánh mãi sao mà chưa được? Vậy mà gọi là thiện chiến, thua Ukraine nhiều. Chính quyền Ukraine chưa đưa ra bình luận trước tối hậu thư mới của Nga tại Mariupol. Nếu kiểm soát hoàn toàn thành phố này, Nga sẽ thiết lập được một hành lang trên bộ chạy dài từ biên giới phía Tây đến bán đảo Crimea sát nhập năm 2014. Đấy là tin thứ nhất. Và bây giờ chúng ta nghe tin thứ hai thì sẽ thấy được là quân đội ở Mariupol gần hết lương thực, gần hết súng đạn cả tuần nay rồi, vậy mà vẫn không chịu thua sau hai tối hậu thư gần nhau. Trái lại, họ còn trả lời bằng một cái tin từ VN Express như sau: Ukraine công bố video phục kích đoàn xe Nga ở Mariupol. Khủng khiếp chưa? Trái lại, họ còn tấn công lại nữa là đằng khác. Tuyệt vời. Video do tiểu đoàn Azo, đó, cái tiểu đoàn đang đóng ở đó, công bố cho thấy các chiến binh Ukraine ở Mariupol phục kích đoàn xe chở binh sĩ Nga, khiến nhiều phương tiện bốc cháy. Đoạn video được quay từ máy bay không người lái và công bố hôm 18 tháng 4 hôm qua đó, cho thấy đoàn xe gồm 6 phương tiện, một số sơn chữ Z màu trắng, biểu tượng của lực lượng Nga, di chuyển về phía nam dọc theo đại lộ Metalurgist ở thành phố Mariupol, đông nam Ukraine. Dường như gặp chướng ngại vật trên đường, đoàn xe rẽ vào lối đi nhỏ ngay bên ngoài quán cà phê Ararat. Chắc là tại bị tấn công rồi, do đó nên mới ra tối hậu thư tiếp theo. À thì ra vậy, lý do là thôi đừng bắn chúng tôi nữa, đừng có tấn công chúng tôi nữa, chúng tôi sợ rồi, thôi đầu hàng đi, cho chúng tôi vinh dự một tí. Ui giời ơi, đại cường Nga, ui giời ơi, sao mà nó nhục thế. Đúng vào lúc đó, một nhóm chiến binh tiểu đoàn Azo gồm ít nhất 9 người tiến về phía đoàn xe đã ngừng di chuyển. Nhóm lính này tìm cách tiếp cận và nổ súng về hướng đoàn xe của lực lượng Nga. Thấy không? Họ đâu có sợ đâu. Họ xuất hiện tấn công nữa, đừng nói mà trốn tránh. Ui giời. Vậy là thiện chiến với là anh hùng chứ nhỉ. Cuộc phục kích khiến ít nhất 3 trong số 6 xe của lực lượng Nga bị cháy. Binh sĩ Nga rời khỏi đoàn xe, tìm nơi ẩn nấp trong nỗ lực chống trả. Nhóm chiến binh Ukraine sau đó vòng qua quán cà phê Ararat, rồi ném lựu đạn qua một bức tường gạch, nhắm vào hướng binh sĩ Nga đang nấp giữa một chiếc xe và bức tường. CNN đã xác định vị trí địa lý và xác minh tính xác thực của video, nhưng không rõ thời điểm vụ phục kích xảy ra. Hiện chưa rõ thương vong sau vụ tấn công này. Nga chưa bình luận về đoạn video trên. Tiểu đoàn Azo là lực lượng bán quân sự có nguồn gốc từ các nhóm cực hữu và tân phát xít Ukraine. Dù tiểu đoàn Azo chỉ là một phần nhỏ thuộc vệ binh quốc gia Ukraine, Nga tuyên bố các tay súng của lực lượng phải chịu trách nhiệm cho các vụ giết hại dân thường và tấn công phá hoại ở Mariupol. Trong những tuần gần đây, chiến dịch quân sự của Nga tập trung vào khu vực Donbass ở miền đông Ukraine, nơi phe ly khai thân Moscow đã kiểm soát một phần kể từ năm 2014. Ở phía nam Donbass, Nga đang tiếp tục đẩy mạnh tiến công thành phố cảng Mariupol đã bị bao vây suốt nhiều tuần qua. Lực lượng Nga đã ra tối hậu thư yêu cầu các tay súng phòng thủ ở Mariupol đầu hàng, nhưng không được đáp ứng. Yeah! cái tin mà hết sạch, phải nói là hết sạch. Nga ở ngoài biển mà cũng bị Ukraine tấn công bằng tên lửa nữa thì thôi, đúng là đại cường giỏm rồi. Đấy, mà trên cái tuần dương hạm mà là soái hạm đệ nhất của Nga mà có cả radar nữa mà còn bị bắn cháy mà chìm nữa thì thôi, xấu hổ vô cùng. Thật sự là như vậy. Thôi, rút lui đi cho nó xong. Thế giới nhìn về Mariupol. Tin từ Tuổi Trẻ Online. Thành phố cảng biển Mariupol đang là một mục tiêu chiến lược trong cuộc chiến giữa Nga và Ukraine. Nếu kiểm soát Mariupol, Nga có thể thiết lập một hành lang giữa nước này với khu vực Donbass và bán đảo Crimea, cũng như kiểm soát hoàn toàn biển Azov. Sự chú ý đã dồn về Mariupol trong những giờ đầu tiên của ngày 18 tháng 4, sau khi Nga tuyên bố các lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài tại Mariupol đã phớt lờ tối hậu thư đầu hàng của Nga. Trong thông cáo ngày 17 tháng 4, Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo những ai không hạ súng đầu hàng sẽ bị tiêu diệt. Lằn răn đỏ cho đàm phán. Truyền thông Nga đưa tin phần lớn lực lượng Ukraine phòng thủ ở Mariupol hiện tập trung tại nhà máy gang thép Azovstal nằm ở khu công nghiệp phía nam thành phố, biệt lập với các vùng nội cấp thành đông dân cư. Nhà máy Azovstal nằm trong một khu phức hợp công nghiệp nặng rộng khoảng 11 cây số vuông. Theo báo tờ Guardian của Anh, ngoài các lực lượng vũ trang Ukraine còn có thường dân Mariupol đang ẩn náu bên trong nhà máy. Kính thưa quý anh quý chị, đó, chúng ta thấy không? Họ đâu có ẩn náu đâu. Họ không có ẩn náu. Vậy thì điệp viên của Nga cũng giỏm luôn. Không biết họ xuất hiện lúc nào để tấn công của đoàn xe của Nga, khiến đoàn xe của Nga phải dừng lại rồi chạy trốn. Như vậy có nghĩa là gì? Thật sự em thấy là đúng là Nga giỏm thật. Tưởng người ta ẩn nấp bởi vì mình tấn công người ta, hóa ra người ta xuất hiện, người ta bắn mình. Có lạ lùng không? Ở thế nên những cái mà Nga nói là đại cường, đại giết gì nữa, nó giống quá chứ. Bên ngoài Azov, Nga đang chuẩn bị cho viễn cảnh kiểm soát hoàn toàn thành phố rộng gần 136 cây số vuông. Ông Petro Andriushchenko, một quan chức Mariupol do Kyiv bổ nhiệm, cho biết lực lượng Nga đã bắt đầu thu thập và sàng lọc thông tin những người còn ở lại thành phố. Người dân phải có giấy thông hành do Nga cấp nếu muốn đi lại giữa các quận của Mariupol kể từ ngày 18 tháng 4. Trước đó, ông này cũng cảnh báo Mariupol sẽ thành nơi nội bất xuất, ngoại bất nhập từ đầu tuần này theo lệnh của Nga. Nội bất xuất, ngoại bất nhập từ đầu tuần này, cái gì? Rồi tối hậu thư cái gì? Mà lính họ cũng vẫn xuất hiện giữa ban thanh thiên vật nhật để họ tấn công là cái gì? Cái lệnh gì mà lệnh buồn cười vậy? Lệnh mà cũng không có kiểm soát được cái lệnh của mình mà còn bị bắn đấy. Rõ ràng là Nga đóng cái vở hài kịch tuyệt vời, khiến cho cả thế giới cười vui vẻ, vừa bịt mũi vừa cười nữa cơ chứ. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và Tổng thống Zelensky cảnh báo việc Nga chiếm Mariupol có thể dẫm lên lằn răn đỏ của Kyiv, ám chỉ khả năng chấm dứt các cuộc đàm phán với Nga. Cơ hội đang giảm đi từng ngày. Tổng thống Zelensky trả lời khi được hỏi về triển vọng đàm phán với Nga trong cuộc phỏng vấn với đài CNN phát ngày 17 tháng 4. Hãy nghĩ về Bucha, Volnovakha, Borodinka và Mariupol. Sẽ có lúc không còn ai ở Ukraine muốn nói chuyện nữa. Người dân Ukraine sẽ không còn mặn mà chuyện đàm phán, nhà lãnh đạo Ukraine nêu quan điểm. Theo Ngoại trưởng Kuleba, sau vụ hàng trăm thường dân chết ở Bucha mà Nga phủ nhận mọi cáo buộc, các cuộc đàm phán giữa hai bên đã trở nên khó khăn hơn nhiều. Hai bên đã không có cuộc trao đổi cấp bộ trưởng nào kể từ đó, dù hai bên vẫn duy trì các cuộc đối thoại cấp chuyên viên. Kháng cự đến cùng, cả Nga và Ukraine đang cố gắng nâng ý nghĩa của những hành động quân sự của mình tại Mariupol. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã chặn được các tín hiệu liên lạc của những đơn vị Ukraine tại nhà máy Azoto. Chặn được cái gì? Chặn mà sao người ta vẫn xuất hiện, người ta tấn công mình? Ha, cũng lại tự thú là tôi giỏi lắm, quý vị ạ. Moscow khẳng định các binh sĩ này đã tuyệt vọng cầu cứu kêu, cấp thêm vũ khí và đạn dược, thậm chí xin đầu hàng, nhưng không được lãnh đạo chấp thuận. Ui trời ơi, lòi cái đuôi ra. Không kể đến cái vụ bị tấn công hôm qua, họ có đầu hàng đâu. Họ chiến đấu đến cùng mà, họ còn tấn công lại quý vị nữa mà. Toàn là những tin giả dối thôi, fake news. Quý vị không đánh lừa được người khác đâu. Tôi chỉ là một người không phải chính trị gia mà tôi còn biết được quý vị như thế nào nữa thì quý vị chỉ càng làm trò cười hề cho những chuyên viên chính trị thôi. Đáp lại, Ukraine tuyên bố các binh sĩ của họ sẽ chiến đấu đến người cuối cùng và sẽ không bao giờ buông súng trước các tối hậu thư của Nga. Nếu Mariupol nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga, đây sẽ là chiến thắng có ý nghĩa lớn nhất với Moscow kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào hôm 24 tháng 2. Về mặt quân sự, chiếm được Mariupol sẽ giúp Nga giải phóng được các nguồn lực cho những mặt trận khác ở vùng Donbass. Nếu Moscow kiểm soát Mariupol, một hành lang đường bộ dài hơn 350 cây số sẽ được thiết lập, bắt đầu từ biên giới phía tây của Nga xuyên qua các khu vực do phe ly khai kiểm soát ở vùng Donbass đến bán đảo Crimea mà Nga sáp nhập vào năm 2014. Moscow cũng sẽ đồng thời kiểm soát một trong những trung tâm luyện kim, cảng biển xuất khẩu quan trọng hàng đầu của Ukraine. Về ý nghĩa tinh thần, với việc Mariupol là thành phố lớn nhất mà Nga chiếm được từ Ukraine, binh sĩ Nga có thể sẽ được thêm sĩ khí sau nhiều tuần liền đối mặt với sự kháng cự gay gắt của Ukraine khiến các đơn vị vũ trang Nga chịu thiệt hại không ít. Bên trong nước Nga, các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự tại Moscow sẽ cảm thấy giảm bớt áp lực khi họ đã có một câu chuyện để kể với người dân trước thềm ngày chiến thắng phát xít mùng 9 tháng 5. Đấy các anh chị thấy không? Sáng nay em nhấn mạnh đến ngày mùng 9 tháng 5, ngày mà Putin tạo ra khi vừa mới lên làm tổng thống năm 2000. Việc đầu tiên ông làm đó là ông thiết lập cái ngày mùng 9 tháng 5 năm 2000 là ngày kỷ niệm Nga đã đánh đuổi được phát xít Đức, và từ việc đánh đuổi đó mà đã chiếm được bao nhiêu nước chư hầu khác nữa vào cái lúc đó. Do đó nên lúc bây giờ Nga trở thành đại cường Nga với bao nhiêu là nước chư hầu, và đó là niềm hãnh diện của người Nga cho tới ngày nay. Và vì thế nên Putin đã đánh trúng tim đen của dân chúng, đánh trúng cái niềm tự hào đó. Và đó là lý do mà ông ấy lấy cái lý do mà mang quân sang đánh Ukraine để phi phát xít hóa là như vậy, và phi những cái diệt chủng là như vậy. Bởi vì ông ấy cho Ukraine là đã diệt chủng, và vì diệt chủng nên giống Đức Quốc là phát xít. Bởi thế nên ông ấy lấy những cái chữ là phát xít với diệt chủng đó để đánh động dân chúng Nga. Bởi vì nước Nga đã từng chiến thắng Đức là phát xít và diệt chủng, thì bây giờ Ukraine cũng vậy, cũng phát xít diệt chủng. Đấy, ông đánh tâm lý của người dân Nga đấy các anh chị. Bởi thế nên khi mà ông xua quân, ông đánh Ukraine cái là uy tín của ông lên lại. Khủng khiếp chưa? Quá sức, quá sức. Đây, em xin đọc tiếp. Còn đối với Kyiv, Mariupol sẽ trở thành biểu tượng cho tinh thần kháng cự đến cùng của người Ukraine trước bước tiến của quân Nga. Đã đôi lần giới lãnh đạo Ukraine thừa nhận họ sẽ không thể giải phóng được Mariupol, nhưng khẳng định điều đó không đồng nghĩa với sự từ bỏ lãnh thổ và nỗ lực chiến đấu. Dù Mariupol có thất thủ, tinh thần chiến đấu của những người đang cầm súng cuối cùng ở nhà máy Azoto chắc chắn sẽ còn được nhắc đến nhiều ở Ukraine, và theo em, và mãi mãi trong lịch sử của thế giới nữa, chứ không có phải là từ ở Ukraine không. Và như các vị tử đạo, chết là chiến thắng ha, chứ không đầu hàng. Đầu hàng là thua. Còn đây nhất định chiến đấu cho tới cùng, chết thì chết, đó là chiến thắng. Có nghĩa là anh không chiếm được tôi, anh không bắt tôi được đầu hàng anh, đó là tôi thắng anh thua. giống như các thánh tử đạo. Giết thì giết, các ngài vẫn không từ bỏ đức tin. Và đức tin của các ngài đã chiến thắng những kẻ bách hại các ngài. Đấy, những cái người lính cuối cùng ở Mariupol cũng vậy. Chết đi nữa, nhưng họ đã chiến thắng bằng tinh thần chiến đấu của họ. Và nước Nga hùng hậu như vậy mà đã không khắc phục được họ. Họ bất khuất và họ không đầu hàng. Không đầu hàng nghĩa là không chịu thua. Họ chiến đấu tới cùng và họ đã giành được chiến thắng trên cái lực lượng đối thủ rất là hùng hậu là chính nước Nga. Tuyệt vời. Rồi bây giờ chúng ta nghe tiếp một tí nữa, rất là thời sự. Cũng theo VN Express, đó là những bà mẹ Nga tìm con sau khi soái hạm Moscow chìm. Irina Redbet, mẹ của thủy thủ Chegov trên soái hạm Moscow, tới bệnh viện ở Crimea với hy vọng tìm được con giữa hàng trăm người bỏng nặng. Tôi nhìn thấy nhiều thanh niên bị bỏng nặng. Tôi không thể diễn tả nỗi đau ra sao khi không tìm thấy con mình. Có 200 người trong bệnh viện, trong khi thủy thủ đoàn tuần dương hạm có hơn 500 thành viên. Vậy, những người còn lại đang ở đâu? Bà Irina Redbet, mẹ của thủy thủ Jaco Redbet, 20 tuổi, chia sẻ như vậy. Igor, phụ trách nấu ăn trên tuần dương hạm Moscow. Con tàu đã xảy ra sự cố cháy nổ trên biển Đen hôm 13 tháng 4. Ukraine tuyên bố đã sử dụng hai tên lửa diệt hạm Neptune để công kích tàu Moscow, trong khi Bộ Quốc phòng Nga cho hay chiến hạm bị nổ kho đạn sau một vụ cháy chưa rõ nguyên nhân. Nguyên nhân, thưa ông, đó là do hai tên lửa diệt hạm Neptune được tiểu quốc Ukraine tự chế đấy à. Ông bây giờ tôi cho ông biết rõ cái nguyên nhân đấy, ông hiểu chưa ạ? Còn không á, không bị trúng thì tại sao cái hàng không mẫu hạm tuyệt vời của Nga như vậy mà tự cháy ạ? Như vậy thì là đồ dỏm rồi ông ạ. Có phải không? Một trong hai ông cũng nhục thôi, đại cường Nga cũng nhục thôi, chứ còn chối đi đâu nữa. Thôi nhận một trong hai thôi nhá. Bộ Quốc phòng Nga ban đầu tuyên bố toàn bộ thủy thủ trên tàu Moscow đã được sơ tán sau khi kho đạn phát nổ, nhưng thông báo sau đó đã xóa chữ toàn bộ. Nói dối trắng trợn và không dám nói là toàn bộ nữa. Tàu Moscow bị chìm trong quá trình được kéo về cảng ở Crimea do gặp bão, theo cơ quan này thì như vậy. Bà Irina cho biết giới chức an ninh địa phương và chỉ huy hạm đội Biển Đen đã từ chối khi bà van nài được xem danh sách các thủy thủ thiệt mạng hay mất tích trên tuần dương hạm Moscow. Mẹ của thủy thủ khác trên soái hạm Moscow nói với trang tin độc lập Nga Novaya Gazeta rằng con trai bà, người sống sót sau vụ cháy nổ và đang điều trị tại bệnh viện, đã kể rằng có khoảng 40 đồng đội thiệt mạng. Con trai tôi đã khóc khi gọi cho tôi để kể về những gì con chứng kiến. Điều đó thật kinh hoàng. Rõ ràng không phải ai cũng qua khỏi được. Người phụ nữ giấu tên chia sẻ. Nhiều bậc cha mẹ có con làm thủy thủ trên soái hạm Moscow cũng lên mạng xã hội với hy vọng có thể tìm con. Anna Siromyasova cho biết con trai Nikita của bà đã ở trên tàu Moscow khi chiến hạm bị chìm và từ đó không biết thêm tin tức gì về con. Con trai tôi đang trong danh sách thủy thủ mất tích, bà Anna nói, cho hay chưa nhận được thông báo nào từ giới chức hết. Dường như chỉ có một trường hợp tử vong trên soái hạm Moscow được giới chức Nga xác nhận. Vợ của thủy thủ Ivan Vakrushev, thành viên trên con tàu, hôm 17 tháng 4 cho biết Các chỉ huy trên tàu đã xác nhận thông tin chồng cô qua đời, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Bộ Quốc phòng Nga cuối tuần qua công bố video cho thấy thủy thủ đoàn trên soái hạm Moscow đã trở về căn cứ. Song số lượng thủy thủ được cho là chỉ bằng một nửa con số 500 người ban đầu. Sự cố này được coi là tổn thất nghiêm trọng với lực lượng Nga, bởi tàu tuần dương Moscow là tàu chiến mặt nước có uy lực nhất trong khu vực, đóng vai trò soái hạm của hạm đội Biển Đen và tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine ngay từ ngày đầu. Soái hạm bị chìm không chỉ ảnh hưởng đến năng lực tác chiến ở Biển Đen, mà còn là tổn thất lớn về mặt biểu tượng của Hải quân Nga. Đấy, chúng ta thấy chưa? Đó, Ukraine nó phản công đấy, thỉnh thoảng phản công cho cái Nga liếng xiếng cả lên, trong khi nó tấn công người ta bao nhiêu là thứ vũ khí tối tân người ta không có, mà vẫn chưa có bắt người ta hạ súng xuống, mà chiếm được nước Ukraine hay là chiếm được một cái tỉnh nhỏ thôi là Mariupol trên 40 ngày, mà bây giờ là qua 55 ngày rồi. Vậy mới biết được là đại cường Nga chúng ta oai hùng như vậy, vậy mà đòi làm bá chủ thế giới thì không biết như thế nào, mà còn lấy tiếng dọa nước này nước kia, dọa cửa Mỹ nữa, thì ai mà sợ. Vậy mà cũng không có nhục để mà nói lên những cái đó được cả, không thể tưởng tượng được. Và đây theo BBC, Ba Lan là nước dẫn dắt châu Âu sau khi Nga xâm lược Ukraine. Chiến tranh do Nga gây ra tại Ukraine đã cho Ba Lan cơ hội chứng tỏ vai trò lãnh đạo châu Âu, theo một cây bút bình luận. Trong bài đăng ngày 19 tháng 4, Jörg Friedman, cây bút của trang phân tích chính trị Geopolitical Futures, viết Ba Lan hiện đã nổi lên như một quốc gia lãnh đạo của châu Âu. Về mặt địa lý, Ba Lan gần Ukraine nhất và do đó phần lớn lực lượng của NATO đã đóng quân ở đó. Quan trọng nhất, sư đoàn dù 82 của Hoa Kỳ đang ở đó. Nhiệm vụ của họ là ngăn chặn hoặc đẩy lùi một cuộc xâm lược của Nga vào Ba Lan nếu được lệnh di chuyển vào Ukraine để giao chiến và đánh bại các lực lượng Nga ở đó. Tác giả nhấn mạnh, vị trí địa lý của Ba Lan và ký ức về những hậu quả của chiến tranh đã gắn kết nước này với người Mỹ. Chiến tranh Ukraine kết thúc sẽ là một mô hình cho Hoa Kỳ về các mối đe dọa trong tương lai, phù hợp với quan điểm của Ba Lan. Vì thế lên cao hơn của Ba Lan giúp sự hiện diện về lâu dài của Hoa Kỳ ở châu Âu, khi mà một số nước khác thuộc Liên Âu có thái độ không thân thiện với Washington như trước, ông Friedman đánh giá. Thủ tướng Ba Lan vào ngày 19 tháng 4 cho biết dịch vụ y tế của Ba Lan có khả năng điều trị ít nhất 10.000 binh sĩ Ukraine bị thương khi Nga tiến hành một cuộc tấn công mới ở miền đông Ukraine. Đấy, chúng ta thấy thì Ba Lan không? Cái gì cũng chủ động và tích cực, không cần phải xin. Đấy, khi thấy mà Ba Lan, Ukraine có nhiều binh sĩ bị thương, thì họ sẵn sàng, họ nói là điều trị ít nhất nhá, chứ còn nhiều hơn nữa, 10.000 binh sĩ Ukraine bị thương. Nó là như vậy đó, do đó nên mình phải phục Ba Lan. Ba Lan giúp Ukraine nhiều và cụ thể nhất. Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki nói với các phóng viên trong chuyến thăm đến thành phố Lviv, miền Tây Ukraine, rằng Ba Lan đã điều trị cho vài chục binh sĩ và chuẩn bị tiếp nhận thêm. Chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận ít nhất 10.000 binh sĩ nếu cần. Ông nói, chúng tôi đang làm mọi thứ để tiếp nhận và điều trị cho tất cả các binh sĩ bị thương Ukraine. Hôm 13 tháng 4, các tổng thống Ba Lan, Lithuania, Latvia và Estonia đã gặp tổng thống Ukraine Zelensky tại Kyiv và kêu gọi tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine chống Nga xâm lược. Đây không phải là chiến tranh, đây là chủ nghĩa khủng bố, tổng thống Ba Lan Andrzej Duda nói tại một cuộc họp báo ở Kyiv. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2, Ba Lan đã luôn bày tỏ quan điểm mạnh mẽ phản đối Nga. Ukraine không phải là món cuối cùng trong thực đơn của Putin. Đại sứ Ba Lan tại Mỹ Marek Maciorowski cảnh báo với CBS News tại Washington hôm 15 tháng 4. Đại sứ này nói thêm rằng, trong nhiều năm, Ba Lan đã cố gắng cảnh báo thế giới về tham vọng tân đế quốc của Nga và về những ý định thâm độc của Putin. Đây không phải là một cuộc chiến của Putin, đây là cuộc chiến của Nga. Vị này nói như vậy. Một số chính trị gia ở Tây Âu có xu hướng đổ lỗi cho Putin về những gì đang xảy ra hiện nay ở Ukraine. Ông này cho biết, kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược của Nga vào ngày 24 tháng 2, Ba Lan đã tiếp nhận khoảng 2 triệu 700.000 người tị nạn Ukraine. Họ được đón nhận ở mọi nơi, và phụ nữ, trẻ em đều nhận được ngay trợ cấp sinh hoạt, nhà nước, số căn cước, quyền làm việc, dịch vụ y tế, quyền đi học như mọi công dân Ba Lan. Việc đưa hàng triệu người Ukraine hội nhập nhanh chóng và êm đẹp vào xã hội gần 39 triệu dân của Ba Lan gây ngạc nhiên cho rất nhiều quốc gia Tây Âu. Các nước Liên Âu giàu có hơn Ba Lan đang chật vật nhận vài chục nghìn người Ukraine mà chưa xong. Anh Quốc bị chỉ trích là chính phủ nói hoan nghênh người tị nạn Ukraine, nhưng Bộ Nội vụ chỉ cấp được hơn 40.000 visa cho đến hết tuần đầu tháng 4. Đó là chúng ta thấy Ba Lan tuyệt vời, quê hương của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị của chúng ta đấy. Và kính thưa quý anh chị, khi mà Đông Âu sụp đổ, có nghĩa là Cộng sản Đông Âu sụp đổ, tự giải thể chứ không có bị Mỹ hay là Tây phương tư bản đánh sụp, mà là tự giải thể. Mà giải thể đầu tiên là đầu tháng 6 tại Ba Lan, quốc gia của Đức Thánh Cha Francisco. Sau đúng 10 năm, Đức Thánh Cha Francisco về nước lần đầu tiên. Đó là tháng 6 1979. Và tháng 6 1989 thì Ba Lan bắt đầu có biến động, không còn cộng sản nữa, và từ đó lan ra khắp Đông Âu cho tới khi bức tường Bá Linh ở Đức sụp đổ vào tháng 11. Thế là hết. À, chúng ta thấy hay không? Tuyệt vời không? Và Ba Lan giờ đây đã trở thành một cái nước lãnh đạo Âu Châu trong cái vấn đề là cứu trợ Ukraine và chống lại Nga. Chúng ta tạ ơn Chúa. Và giờ đây chúng ta đọc tin cuối cùng của ngày hôm nay theo VN Express. Phương Tây tiến thoái lưỡng nan khi bơm vũ khí cho Ukraine. Ukraine liên tục kêu gọi phương Tây tăng viện trợ vũ khí để đối phó Nga. Nhưng Mỹ và đồng minh sẽ phải dè chừng làn ranh đỏ của Moscow. Một phần quan trọng trong chiến dịch của Nga hiện nay là kiểm soát thành phố cả Mariupol, nhằm tạo ra hành lang trên bộ nối liền đông Ukraine với bán đảo Crimea. Bộ Quốc phòng Nga đã ra tối hậu thư yêu cầu lực lượng Ukraine phòng thủ ở Mariupol đầu hàng trước 13 giờ ngày 17 tháng 4, có nghĩa là 1 giờ chiều. Ukraine tuyên bố không chấp nhận tối hậu thư này và sẽ chiến đấu đến cùng. Quân đội Nga cho biết đã bao vây lực lượng Ukraine cầm cự ở nhà máy gang thép Azoto của Mariupol, đồng thời cảnh báo sẽ hành động mạnh tay nếu vấp kháng cự. Một cố vấn của tỉnh trưởng Mariupol cho hay quân đội Nga đã lệnh nội bất xuất, ngoại bất nhập ở thành phố từ ngày 18 tháng 4. Mà trong chính ngày 18 tháng 4 lại bị quân đội của Ukraine tự thủ ở Mariupol chặn đoàn xe bắn ta và chạy tán loạn. Cả Tổng thống Ukraine là Zelensky và Ngoại trưởng Dmytro Kuleba đều coi Mariupol là lằn ranh đỏ trong cuộc chiến. Lãnh đạo Ukraine cảnh báo nếu xóa sổ lực lượng phòng thủ Mariupol có thể chấm dứt các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Nhiều người lo ngại Ukraine có thể nhanh chóng cạn kho vũ khí khi giao tranh tăng nhiệt ở Donbass, khu vực mà Nga đang dồn lực lượng để chuẩn bị cho giai đoạn 2 của chiến dịch. Trong nỗ lực nhằm gây áp lực cho phương Tây tăng viện trợ, Tổng thống Zelensky nói rằng Mỹ và các đồng minh phải xem cuộc chiến là bước ngoặt quan trọng để kiểm chế Nga. Lãnh đạo Ukraine cho rằng nếu giành được Donbass, Nga hoàn toàn có thể tiếp tục nỗ lực tấn công Kyiv. Khi được hỏi về khoản viện trợ mới chỉ giá 800 triệu Mỹ Kim mà Nga công bố tuần trước. Ông Zelensky nói, tất nhiên chúng tôi cần nhiều hơn. Sẽ không bao giờ là đủ. Có một cuộc chiến toàn diện đang diễn ra. Do đó chúng tôi vẫn cần nhiều hơn. Chúng tôi không có lợi thế so với đối thủ. Ông nói, đối với khoảng 800 triệu Mỹ Kim viện trợ của Mỹ, điều quan trọng nhất là tốc độ. Dù Mỹ tuyên bố cử 18 lưu pháo 155mm và 40 quả đạn pháo như một phần của gói viện trợ mới, một số quan chức nước này lo ngại chúng có thể được bắn hết trong vài ngày khi giao tranh tăng nhiệt ở Donbass. Tổng thống Ukraine cũng thách thức phương Tây khi bày tỏ nỗi thất vọng đối với họ vì không đáp ứng yêu cầu cung cấp những loại vũ khí hiện đại hơn, uy lực hơn như tiêm kích hay xe tăng. Ông cho rằng những lời hứa của phương Tây là rỗng tuếch vì không nỗ lực ngăn cản cuộc chiến của Nga ở Ukraine. Tôi không tin thế giới này, không bao giờ tin nữa. Mọi người nói về nó, nhưng không phải ai cũng có can đảm để làm. Ông Zelensky nói, wow, ông này nói đúng quá, nói rất anh hùng, không sợ. Không giúp chúng tôi thì thôi, chúng tôi chiến đấu một mình. Không cần quý vị nữa. Quý vị sẽ chính là những người cộng tác với Nga giết dân tộc chúng tôi. Lịch sử sẽ cho quý vị biết, và chính quý vị cũng sẽ bị nước Nga tấn công nữa. Lúc bây giờ quý vị hối hận không kịp. Những tuyên bố của ông Zelensky gây ra sức ép không nhỏ với các nước phương Tây khi họ dần nhượng bộ và cung cấp các vũ khí lớn hơn với các khoản viện trợ dồn dập hơn. Tuy nhiên, nỗ lực này đẩy họ vào một tình thế tiến thoái lưỡng nan mới khi phải tìm cách xác định lằn ranh đỏ của Tổng thống Putin và phương thức họ có thể tăng hỗ trợ cho Ukraine mà không châm ngòi đụng độ quân sự trực tiếp với Nga. Sợ gì Nga? Nga tấn công nguyên Ukraine mà không được. Chẳng những nguyên Ukraine không được mà còn chỉ có Mariupol không mà không được bây giờ. Mà cả khối liên tối Mỹ sợ. Rồi ôi, đúng là dỏm thật chứ. Dỏm quá chứ lẽ mình. Thấy rõ ràng là Ukraine với lại Mariupol như vậy mà cũng không mở mắt ra nữa. Cứ mù thôi. Lạ lùng thật. Khi Mỹ chuẩn bị gửi gói hỗ trợ trị giá 800 triệu Mỹ Kim cho Ukraine, Nga đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao Mỹ để cảnh báo về những hậu quả khó lường nếu Washington và đồng minh tiếp tục gửi vũ khí hạng nặng cho Kiev. Khó lường tới đâu? Ông dám làm gì nào? Bấm nguyên tử ra cũng gì? Thì ông cũng chết thôi. Ông bấm một cái đó là bao nhiêu nước chĩa ngay vào Cẩm Linh. Ông chết trước khi ông bấm cái lần thứ hai. Và vì thế nên ông bấm lần đầu chỉ có một nơi thôi. Trong khi bao nhiêu nơi nó bấm một cái là ông chết trước khi ông bấm lần thứ hai là ông thua rồi. Các chuyên gia quân sự cho rằng đây là dấu hiệu cho thấy Nga có thể nhắm mục tiêu không chỉ vào các vũ khí đã được chuyển tới Ukraine mà còn cả đoàn xe tiếp tế của NATO đến biên giới nước này. Khi phương Tây tìm cách thăm dò Nga có thể đi tới đâu trong trừng phạt các nước giúp đỡ Ukraine, Thủ tướng Áo Karl Nehammer, người đã gặp trực tiếp Tổng thống Nga tuần trước, nói ông Putin lá dứt chiến tranh của riêng mình và tin rằng Moscow đang thắng trong cuộc chiến. Ông ấy nghĩ chiến dịch là cần thiết để bảo đảm an ninh cho Nga. Ông ấy không tin cộng đồng quốc tế. Ông cáo buộc người Ukraine gây ra tội ác diệt chủng ở vùng Donbass. Thủ tướng Nehammer nói như vậy. Đối mặt với lá dứt chiến tranh đó của lãnh đạo Nga, giới chức Mỹ phải rõ ràng hơn về những mục tiêu của họ và liệu Washington có cam kết làm những điều cần thiết để hỗ trợ Ukraine hết mình hay không. Theo Trung tướng về hưu Ben Hawks, cựu chỉ huy quân đội Mỹ ở châu Âu, dù gói viện trợ mới của Mỹ là đáng kể, ông tin rằng như vậy là chưa đủ. Điều Ukraine cần là hỏa lực tầm xa, tên lửa, pháo, máy bay không người lái, những khí tài có thể đóng vai trò quan trọng trong giai đoạn tiếp theo của chiến dịch quân sự. Hawks nói, tôi muốn chính phủ Mỹ hiểu được cảm giác cấp bách trong hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Nếu không, cơ hội ngăn chặn nỗ lực tập hợp lực lượng của Nga trong vài tuần tới sẽ qua đi. Và em thấy được là họ chỉ dọa thôi. Và họ cũng làm thật đấy. Nhưng mà họ cũng phải biết sợ ai mạnh hơn họ. chứ không phải là họ cứ đánh bừa đi để thua. Bởi vì họ hiếu chiến có nghĩa là hiếu thắng, nó đi liền với nhau, hiếu chiến hiếu thắng, chứ không phải hiếu chiến để rồi bại. Bởi thế nên khi họ thấy mà NATO với Mỹ nhào vô một cái là họ thụt lùi liền. Vậy bây giờ tại sao Mỹ lại NATO lại sợ như vậy, lạ lùng như vậy, mà trong khi thấy rõ là Nga hùng mạnh như vậy mà không có làm gì được Ukraine, kể cả Mariupol nhỏ như vậy cũng không làm gì được, thì việc gì phải sợ? Mà trong khi bây giờ cứ tiếp tế cho Ukraine những cái vũ khí cần theo yêu cầu của Ukraine đi, và nếu Nga gây sự thì là Nga lại yếu sức đi để đánh Ukraine, và Nga không thể nào chống được NATO với lại Mỹ hết. Tại sao lại cứ sợ họ? Tại sao cứ sợ cái đe dọa của họ? Họ không dám ra tay là không dám ra tay. Bởi vì như em nói, hiếu chiến hướng về hiếu thắng, mà họ biết không thắng được. Họ có hiếu chiến chỉ thua thôi, họ không dám làm. Thế thôi, đó là nguyên tắc chiến tranh. Vậy thì tại sao Mỹ với lại NATO lại sợ cái lời đe dọa dởm của Nga là gì? Là một nước không dám đánh mình. Làm cái gì? Cái đấy là cái mà Mỹ và lại Tây phương là sẽ chịu trách nhiệm khi mà Ukraine bị tiêu diệt. Như vậy là có nghĩa là Tây phương và Mỹ nhúng tay vào diệt chủng Ukraine. Có phải thôi. Cho là ui dồi, trừng phạt Nga kinh tế rồi, tẩy chay Nga ra khỏi hội đồng rồi, nhân quyền rồi, rồi cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng mà chỉ để cho Ukraine kéo dài cái chết ra thôi, chứ không gì khác hết. Nếu mà không cung cấp thêm những cái vũ khí cho Ukraine để có thể chống lại được Nga và thắng Nga, thì Mỹ với Tây phương sẽ chịu trách nhiệm ở chỗ đó, là cộng tác với Nga để cho Ukraine bị diệt chủng trong một thời gian dài, và như thế là càng đau khổ cho họ hơn. Tuy nhiên nói thì nói vậy, nhưng Chúa có cách làm của Chúa. Và chính khi phương Tây với lại Mỹ không dám cung cấp thêm cái nào cái kia, mà theo lý luận tự nhiên như em vừa nói, thì cũng cho thấy được là Chúa không muốn cho Ukraine chiến thắng Nga bằng những cái vũ khí tối tân của phương Tây với lại Mỹ, mà bằng quyền năng của Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa hãy tiếp tục tỏ ra quyền năng của Chúa. Chúng con rất là tin vào Chúa, bởi vì cho tới bây giờ Ukraine yếu như vậy mà vẫn chịu đựng được sức mạnh tấn công của Nga, trái lại còn phản công Nga cả trên bàn đàm phán, cả trên lãnh vực nhân quyền, cả trên thực địa, đã làm cho Nga liêng xỉu. Tuyệt vời. Xin Chúa hãy phục sinh nơi dân tộc Ukraine, vì cái phục sinh đó mà đẩy lui tảng đá đại cường Nga ra khỏi cửa mổ, và nhờ đó làm cho cả Putin và đại quân Nga mở mắt ra để thấy được rằng chỉ có Chúa mới là chủ lịch sử loài người thôi. Amen.